Đến vị thứ ba, Thiền sư Trường Huyên, sinh năm 1110, tịch năm 1165, đời thứ 10 dòng Vôn Thông. Sư Hợp Hoan quê ở Trường Huyên, Tiên Du, dòng dõi theo Phật, khi mới xuất gia thọ giáo với Thiền sư Đạo Huệ. Sau khi được Đạo Huệ ấn chứng, sư đi thẳng vào núi Từ Sơn ẩn tích. Ở đây hàng ngày sư mặc áo cỏ, ăn trái dẻ, làm bạn cùng suối, đá, khỉ, vượn. Suốt 12 giờ, sư nhồi nặng thanh tâm, lặng lẽ thành một mảnh. Trải qua 5-6 năm, người đời không ai xem thấy được chỗ ảnh hưởng của sư. Vua Lý Anh Tông nghe tiếng ái mộ, muốn gặp sư mà không thể được. Vua thầm sai Phiên Thành Họ Lê là bạn cũ của sư, khéo dẫn dụ về triều. Họ Lê dụ được sư về đến nhà trọ chùa Hư Sát. Sư tự hối hận liền trốn trở về núi xưa. Sư bảo đồ đệ: hạng người thân khô tâm nguội như ta, không phải những vật phù hủy thế gian có thể cám dỗ được. Bởi vì chí hạnh của ta chưa thuần, nên bị các thứ bảy lòng vây khốn. Nghe ta nói kể đây, khỉ vượn bồng con lại núi xanh, từ xưa hiền thánh không mối manh, xung về quanh hót trong vườn quyển, thu đến cúc cười mất dáng hình. Chữ Hán: Viên Hầu Bảo Tử Quy Thanh Chướng, tự cổ thánh hiền một khả lượng, tương lai quanh chuyển bách hoa thăm, thu chí cúc khai một mô dạng. Ở đây một vị thiền sư cũng rất đặc biệt. Ngài tu, trước hết nói cái công hạnh tu của ngài. Ngài ngộ được lý thiền ở thiền sư Đạo Huệ rồi thì đi thẳng vào núi Từ Sơn ẩn tích. Ở đây hàng ngày mặc áo cỏ, ăn trái dẻ, làm bạn cùng suối, đá, khỉ, vượn. Nghĩa là không cần phải có sự ăn uống sống như người đời, lấy cỏ kết làm áo, lấy trái dẻ làm thức ăn, rồi xuống suối uống nước, chơi với khỉ với vượn. Như vậy thì ngài suốt 12 giờ chỉ có một chuyện chuyên tu thôi, cho nên thanh tâm nó lặng lẽ thành được một mảnh, tức là thành một khối. Trải qua 5-6 năm như vậy, người đời không ai biết được cái chỗ ảnh hưởng của sư. Đến khi mà vua Lý Anh Tông nghe tiếng ngài tu trên núi vậy đó, mới thích, mới muốn được gặp ngài, nên sai Phiên Thần là người bạn của sư cũ khéo dẫn dụ về triều để ra mắt nhà vua. Ông Họ Lê này đã dụ sư về đến nhà trọ chùa Hương Sát, tức là đợi hôm sau dẫn vô ý kiến nhà vua. Thì ngài tự hối hận liền trốn trở về núi và bảo đồ đệ rằng: hạng người thanh khô tâm nguội như ta, không phải những vật phù ngụy thế gian có thể cám dỗ được. Đó, lý đáng là như vậy. Bởi vì chí hạnh của ta chưa thuần, nên bị các thứ bảy lòng vây khốn. Đó, chưa được thuần lắm, cho nên ta rủ rê cho nghe. Đó, cho nên bị các thứ bảy lòng nên vây khốn. Vì vậy mà ngài liền nói bài kệ: khỉ vượn bồng con lại núi xanh, từ xưa hiền thánh không mối manh, xuân về quanh hót trên vườn quyển, thu đến cúc cười mất bóng dáng hình. Nghĩa là cái cuộc sống hay là muôn vật ở trên đời này, nó đều là sống cách tự nhiên, thảnh thơi, nhàn hạ. Như con khỉ, con vượn thì nó bồng con về núi, chỗ đó là hợp với nó, phải không? Khỉ vượn thì hợp với núi rừng. Còn những vị hiền, vị thánh thì các ngài không có ở nơi nào nhất định, chỗ nào nhất định, mà tùy duyên lợi người, lợi đạo hay là tùy duyên để tu hành, chứ không có một cái nơi chốn nào là chỗ quyết định của các ngài. Xuân về quanh mót trong vườn quyển, thu đến cúc cười mất dáng hình. Mùa xuân qua, mùa thu lại, các ngài vẫn thản nhiên tự tại. Xuân về thì nghe chim hót, thu đến thì thấy cúc cười. Tùy theo cái cảnh mà không có dính, không có kẹt trên cảnh, đó là tâm hồn của người tu. Người tu là như vậy, chứ không phải người tu mà dính kẹt nhiều. Dính kẹt nhiều thì tu nó phải lôi thôi, không thế nào hay được. Sư thường bảo mọi người, lạ thai, tại sao các chúng sanh này có đủ trí huệ Như Lai mà ngu si mê hoặc, chẳng thấy chẳng biết? Ta thường đem đạo lý dạy dỗ, khiến họ lìa hẳn vọng tưởng chấp trước trong tự thân, mà thấy trí tuệ rộng lớn Như Lai của mình được lợi ích an lạc. Cái câu nói này là trích trong kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng, lạ thai, tại sao các chúng sanh này có đủ trí huệ tuệ Như Lai mà ngu si mê hoặc, chẳng thấy chẳng biết? Thật là lạ. Quý vị có trí tuệ Như Lai không? Có không? Có vị nào mà nói là tôi không có trí tuệ Như Lai? Có vị nào không không? Ai cũng có hết trơn. Mà lạ quá, tại sao có mà không có chịu nhận đó, mà cứ chịu ở trong ngu si mê hoặc, không có thấy không biết được trí tuệ Như Lai? Mỹ cũng là lạ chứ, phải không? Phật thì thấy lạ, còn mình thì thấy thường. Mình là cứ nghĩ mình là kẻ phàm tục, không có dám mơ ước gì trí tuệ Như Lai hết trơn. Và cứ sống ăn mặc ngủ nghỉ làm việc có tiền, sống hết đời này thôi, cứ nghĩ cái nhiêu đó, hài lòng chấp nhận như vậy, mà không nghĩ rằng mình có trí tuệ Phật. Mình đã có trí tuệ Phật, Phật ngày xưa đã sẵn có trí tuệ đó, cho nên ngày tu ngày mới sáng ra được, thì mình cũng có trí tuệ như ngài, mà tại sao mình không muốn tu để cho nó sáng như ngài, mà cứ hài lòng tự mãn làm con người phàm tục vậy? Ai mà gặp mình là bái nữa, ăn sẽ thành thật, cái nỗi tức không? Cái ông này nó bậy, chứ không ngờ cái đó là nói đúng, mà tại vì mình không chịu nghe. Chứ còn ai mà không có trí tuệ Phật, có trí tuệ mà Phật mà bỏ quên, không màng, không nghĩ tới, thật là lạ quá. Cái gì thấy lạ không? Kỳ, thật là kỳ thôi. Giống như trong kinh Phật Hoa mà nó dụ cùng tử vậy. Có họ Ngọc Quý, có con họ Ngọc Quý mà mở trong túi đó một cái gian mài, lạ thiệt chứ, phải không? Thế thì không có hòn ngọc ở trong túi đi ăn mài thì phải đi, có hòn ngọc quý ở trong túi mà cứ đi ăn mài ăn xin, tới thì người ta nhắc là chỉ cho mới sờ lại rồi mới lấy được sao? Đó, thật là chúng ta rất là đáng thương, mà cũng đáng gì nữa. Nếu lạ thay đó là chắc, phải không? Chắc là lạ, tại sao có cái hòn ngọc quý mà đi ăn mài? Tại sao có cái trí tuệ Như Lai mà cứ làm cái kẻ phàm tục hoài, hài lòng với phàm tục? Rồi có nhiều khi thì say xưa rượu già, phàm tục còn thêm phàm tục hơn nữa. Phải không? Cái trí tuệ mình bình thường mới còn hơi sáng sáng một chút, rồi thấy say xưa làm cho mình càng đắm đuối trong cái mê lầm, trầm thêm một lớp mê lầm, có đáng thương hơn? Vì vậy mà chúng ta là những người mà Phật thương cái ngu si của mình đó, chứ mà thương cái đau khổ, thương cái ngu si, từ ngu si mình đau khổ. Chứ nếu mà chúng ta hết ngu si là hết đau khổ. Vì vậy mà ở đây ngài dẫn cái câu trong kinh Hoa Nghiêm nhắc chúng ta nhớ: lạ thai, tại sao chúng sanh này có đủ trí tuệ Như Lai mà ngu si mê hoặc, chẳng thấy chẳng biết? ai có trí tuệ Như Lai hết, mà ngu si mê lạc, không thấy không biết, không bao giờ thấy, không bao giờ biết, ai đi nói cũng không thèm nghe nữa. Rồi lắc đầu, ví dụ mà quý vị ra đường gặp ai đó, cái chào đó, anh có cái tánh Phật ở trong á, họ có thành ý không? Họ lắc đầu, họ đi xuống à, nó không màng tới. Mà cái đó là cái quý tộc cứu kính của cuộc đời mà chúng ta không thèm biết. Còn những cái mình muốn biết bằng cái đủ lôi thôi thôi mà, không giá trị gì hết, tạm bỡ mà cứ tìm biết, tìm hiểu, tìm đủ thứ để hưởng thụ, hưởng thụ những cái tạm bỡ. Cho nên nhiều khi nói cho hết tình hết nghĩa để cho quý vị thấy, thì nếu chúng ta muốn ăn món ngon liền có món ngon, muốn uống món ngon liền có món ngon, muốn mặc đẹp liền có mặc đẹp, muốn ở nhà cao nhà sang thì có nhà sang, muốn đi xe liền có xe. Như vậy những cái gì muốn thì được hết, nhưng mà tới chừng tắt thở thì tất cả cái mình hưởng hết nó thành cái gì? Thành cái gì? Thành hưởng đủ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi tắt thở sẽ thành thay thúi, phải không? Chán ngốt vô cùng. Như vậy đó, tất cả cái chúng ta đương muốn, đương thèm thuồng để cung dưỡng, để nuôi nấng cái thay thúi thôi, có gì đâu, phải không? Vậy mà cả ngày say sưa đuổi theo đó, tưởng đuổi theo mà rồi rốt cuộc được thân này biến thành ngọc thành vàng gì thì cũng ráng, phải không? Nhưng mà nuôi cho cả đời nó thành đống thay thúi thì phải. Quý ở chỗ nào? Người ta đi ngang thấy cái thay chết bịt mũi không dám nhìn đó, mình nuôi cái đó đó, phải không? Vậy mà sao cũng say sưa mà nuôi nó hài lòng như thế đó, mà ngay trong đó nó có một cái phú báo vô cùng mà bỏ không màng tới. Vậy có đáng thương không? Phật thương chúng ta là thương chỗ đó, cái chỗ ngu si lạ đời của chúng ta đó, phải không? Ngu si lạ đời cho nên nó dùng tiểu lạ thái, lạ thái, lạ thật chứ. Nên là có cái đó mà không chịu tìm, không chịu thấy, không chịu biết, không phải ngu là gì. Cho nên ta là chỉ cho Phật, ta thường đem đạo lý dạy dỗ, khiến họ lìa hẳn vọng tưởng, chấp trước trong tự thân, mà thấy trí tuệ rộng lớn Như Lai của mình được lợi ích an lạc. Đó, Phật thường dùng đủ phương tiện dạy dỗ cho mình thức tỉnh, để mình lìa hẳn vọng tưởng, chấp trước. Tại cái vọng tưởng chấp trước mà thành ngu si. Bây giờ lìa nữa cái vọng tưởng chấp trước rồi, thì trong tự thân mình thấy được trí tuệ rộng lớn Như Lai, thì chừng đó mới được lợi ích an lạc. An lạc lợi ích đó là chỗ chân thật, chỗ cứu kính. Cho nên Phật vì vậy là Ngài thuyết pháp không biết mệt mỏi, đó là vì muốn chỉ cho chúng ta cái điều đó. Đoạn này là đoạn tiếp trong Kinh Hoa Nghiêm. Đến ngày mùng 7 tháng 6 niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 3 1165, sư có chút bệnh nói kệ dạy chúng: ở chỗ bóng trần thường lìa bóng trần, tâm phủ lóng tột cùng vật không thân, thể vốn tự nhiên hiện vật không thiên, tài bằng trời đất vượt cả nhân luân, dưỡng nuôi muôn vật cùng vật làm xung, đứng múa gái sắc đánh cấm người cây. Đây thì cái bài kệ của Ngài, Ngài nói trước khi từ trần, Ngài nói những cái gì? Chỗ, ở chỗ bóng trần, thường lìa bóng trần, trong cái dòng trần lao, trong cái dòng cái cõi trần tục này, nó là cái bóng tạm thôi. Cho nên ở trong đó mà lìa nó, không bị nó cột, không bị nó dính. Tâm phủ lóng tột cùng vật không thân, lóng lặng trong tâm mình, không có mắc kẹt, không dính với những cái vật bên ngoài. Đó là cái tu khôn ngoan khéo léo của mình đó. thể vốn tự nhiên, diện mặt không thiên. Nên cái thể, tâm thể đó nó là tự sẵn, chứ không phải ai làm ra, không ai tạo thành. Diện vật không thiên tức là nó hiện ra tất cả những cái tướng, những cái hình dáng bên ngoài. Cái đó nó không phải là cái quý. Tài bằng trời đất vượt cả nhân luân, cái chân thật của mình đó, nó cái khả năng nó bằng với trời với đất, nó vượt hơn tất cả cái luân thường đạo lý thế gian. Dưỡng nuôi muôn vật cùng vật làm xương, cái chân thật đó nó là cái nguồn của muôn vật, mà nó làm cho muôn vật được đến cái chỗ an lạc tốt tươi. Đứng múa gái sắc đánh trống người cây, nghĩa là cô con gái bằng sắc đứng múa cái trống người bằng cây mà đánh trống. Đó là hai cái câu kết thúc. Muốn được tài bằng trời đất vượt cả nhân luân đó thì chúng ta phải bật những cái nghĩ suy tìm lý. Tài bằng trời đất vượt cả nhân luân, cái chân thật của mình đó, nó cái khả năng nó bằng với trời với đất, nó vượt hơn tất cả cái luân thường đạo lý thế gian. Dưỡng nuôi muôn vật cùng vật làm xương, cái chân thật đó nó là cái nguồn của muôn vật, mà nó làm cho muôn vật được đến cái chỗ an lạc tốt tươi. Đứng múa gái sắc đánh trống người cây, nghĩa là cô con gái bằng sắc đứng múa cái trống người bằng cây mà đánh trống. Thì đó là hai cái câu kết thúc. Muốn được tài bằng trời đất vượt cả nhân luân đó thì chúng ta phải bật những cái nghĩ suy tìm lý tìm sự tìm lẽ này lẽ kia, dạy chiếc bật cái đó như cô gái sắt đánh trống đứng múa, như người gỗ đánh trống vậy. Đó là không có nghĩ suy thì cái chân thật nó hiện tiền chứ không có thiếu. Cho nên cái chữ nén và kẻ này, tại quan tại trần thường ly quan trần, tâm phủ trình triệt giữ vật vô thanh, thử ư tự nhiên thể ư tự nhiên, ứng vật vô ngăn, tông tượng nhị nghi đào thải nhân luân, đình độc vạn vật giữ vật vi xuân, tác vũ thiết ngữ đã cổ mộc nhân. Nói kể xong, sư Viên Tịch thọ 56 tuổi. Thì như vậy quý vị thấy, qua ba vị thiền sư rồi thì chúng ta thấy các ngài đều nhắc, đều chỉ cho chúng ta biết nơi mình có cái chân thật, có cái sáng suốt, cái trí tuệ Như Lai mà chúng ta quên, chúng ta sao lãng, không để, không lưu tâm, không để ý gì tới, mà chỉ đua đòi đuổi theo những cái vật chất tạm bỡ bên ngoài, rồi hài lòng tự mãn những cái mình được đó. Không ngờ mọi cái mình được ngày mai chỉ là đồ bỏ, không giá trị gì hết. Vậy mà cả đời mình đuổi theo nhọc nhằn khổ sở không biết ngừng, đó là đáng thương. Thời nghĩ ngang đây.